Xin Hội Thánh cùng mở lời Chúa trong Phúc Âm Luca chương 5 câu 17 đến câu 26. Phúc Âm Luca chương 5 câu 17 đến câu 26. Một ngày kia, Đức Chúa Giêsu dạy dỗ có người Pha-ri-si và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Ga-li-lê, xứ Giu-đê và thành Jerusalem đều đến ngồi tại đó. Quyền phép Chúa ở trong Ngài để chữa lành các bệnh. Bây giờ có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường, kiếm cách đem vào để trước mặt Đức Chúa Giêsu. Nhưng vì người ta đông lắm, không biết bởi đâu mà qua, họ Họ bèn trèo lên mái nhà, dở ngói ra, dòng người và giường nhỏ xuống trước mặt Ngài giữa đám đô hội. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ, bèn phán rằng: Hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bèn nghị luận rằng: Người này là ai mà nói phạm thượng vậy? Ngoài Đức Chúa Trời, há có ai tha tội được sao? Nhưng Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng họ, cất tiếng phán rằng: Các ngươi nghị luận gì trong lòng? Nay nói rằng: Tội ngươi đã được tha. Hoặc rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì bên nào dễ hơn? Vả, hầu cho các ngươi biết Con Người ở thế gian có quyền tha tội. Ngài phán cùng kẻ bại rằng: Ta biểu ngươi đứng dậy, vác giường trở về nhà. Tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng, vác giường mình đã nằm và đi về nhà ngợi khen Đức Chúa Trời. Ai nấy đều sững sờ ngợi khen Đức Chúa Trời và sợ sệt lắm mà nói rằng: Hôm nay chúng ta đã thấy những việc dị thường. Cảm tạ ơn Chúa về lời của Ngài.
Ta tạ ơn Chúa về sự hiện diện của truyền đạo Lê Quang Phong và tiếng nói mạnh mẽ của ông là một bằng chứng rõ ràng về ơn chữa lành của Chúa. Thầy Phong đã bị chứng ung thư lá lách rất là nguy hiểm, nhưng mà Chúa đã cứu chữa và cho ngày hôm nay đệ tử của Chúa được mạnh dạn để tiếp tục hầu vị Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa. Bệnh tật là điều không thiếu ở trong đời sống của chúng ta. Trong các vấn đề của Hội Thánh, chúng ta luôn luôn có danh sách những người chúng ta cần cầu nguyện để được chữa lành. Danh sách này thường không ngắn lại mà cứ thêm dài hơn. Nếu quý vị nghĩ là mình không có cái điều gì để mà tạ ơn Chúa hết, thì quý vị hãy nhớ đến những người đang nằm trên giường bệnh này. Họ không có thân thể khỏe mạnh như chúng ta. Nếu quý vị cũng chưa thấy điều đó, quý vị hãy đi vào bệnh viện, hãy vô viện dưỡng lão để thấy mình có được thân thể lành lặn, khỏe mạnh, được đến nhà của Chúa để thờ phượng Chúa là điều quý báu vô cùng. Amen. Và xin Chúa cũng giúp chúng ta là người Thiên Chúa biết phải đối diện với bệnh tật như thế nào. Hai tuần trước chúng ta học bài học về việc Chúa chữa người bị bệnh phung. Hôm nay chúng ta sẽ học về việc Chúa chữa lành người bại. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu là đấng toàn năng. Chúa đã đến trần gian này làm nhiều phép lạ, đã chữa bệnh cho bao nhiêu người. Và buổi sáng hôm nay chúng con muốn nhìn vào câu chuyện Chúa chữa bệnh cho người bại đây để học hỏi cho chính chúng con. Xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ chính mình con và mỗi ông bà chị em chúng con giờ này qua lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nếu chúng ta để ý sẽ thấy có ba nhóm người ở trong câu chuyện này. Chúng ta sẽ lần lượt xét đến từng nhóm người một để tìm bài học cho chính mình. Quý vị có tờ giấy giảng bài, thấy ba nhóm người đó là người Pharisee và thầy dạy luật, những người khiêng người bại và chính Chúa Giêsu. Trước hết là người Pharisee và thầy dạy luật. Câu 17 ghi như thế này: một ngày kia Đức Giêsu đang dạy dỗ, có người Pharisee và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Galilee, xứ Giu-đê và thành Jerusalem đều đến ngồi tại đó. Quý vị để ý thấy đối chiếu hai nhóm người ngay ở trong câu đầu tiên này. Một bên là Chúa Giêsu đang dạy dỗ, Bên kia là người Pha-ri-si, thầy dạy luật, đến ngồi tại đó. Chúa Giê-xu thì dạy dỗ, mấy người Pha-ri-si và thầy dạy luật thì đến ngồi tại đó. Và những người Pha-ri-si đây là giới lãnh đạo, bởi vì đây nói rằng những người Pha-ri-si và thầy dạy luật từ thành Jerusalem. Jerusalem là thủ đô. Đây là những ông gọi là gì đó, ông lớn đó, trên giới lãnh đạo tôn giáo từ thủ đô mà đến. Đây là cái chuyện rất là nghiêm trọng đối với họ. Đức Chúa Giê-xu đang dạy dỗ, Giê-xu chữa lành bệnh, và đối với họ Đức Chúa Giê-xu là một cái mối đe dọa lớn. Bởi vì nếu mà dân chúng theo Chúa thì họ sẽ không còn quyền thế gì nữa. Đức Chúa Giê-xu đang ở Galilee là ở phía Bắc. Bây giờ những người Pha-ri-si khắp nước từ Judea là ở phía Nam, Jerusalem là thủ đô, tất cả đều đến ngồi tại đó. Pha-ri-si và thầy dạy luật là ai? Pha-ri-si và các thầy dạy luật là những người giữ đạo rất là nghiêm khắc, đặc biệt là giữ đạo theo bề ngoài, giữ đạo theo những cái luật lệ của con người đặt ra. Chúa ban cho con dân của Chúa 10 điều răn, nhưng mà những người Pha-ri-si đã đặt thêm ít nhất là 432 điều khác để giải thích 10 điều răn đó, để làm thế nào để giữ 10 điều răn này. Ví dụ như điều răn thứ 4, Chúa dạy rằng hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Trong ngày đó chớ làm công việc chi hết. Điều răn thứ 4 là nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, và nhớ nghỉ đặng làm nên ngày thánh là không được làm việc gì hết. Thì bây giờ những người Pha-ri-si họ mới đặt cái định nghĩa thế nào là làm việc, thế nào là không làm việc. Điều răn thứ 4 dạy như vậy, người Pha-ri-si nói phải định nghĩa thế nào là làm việc. Làm việc là làm cái công việc gì, làm cái gì thì được kể là làm việc, và làm cái gì là không kể là làm công việc. Và luật của họ về làm việc như thế này: nếu trong ngày Sa-bát bồng một em bé thì đó không phải là làm việc. Nhưng mà trong ngày Sa-bát nếu mà cầm một cái áo, mà trong cái áo đó nó có một cái vật gì, dù là một vật nhỏ như một cái kim chẳng hạn, thì đó là làm việc. Có thể nói là những người Pha-ri-si họ đặt ra những cái luật rất là vô lý, rất là khôi hài, nhưng mà họ làm theo những cái luật đó để bắt bẻ người ta. Làm như vậy là phạm luật pháp. Người Pha-ri-si là những người giữ đạo bề ngoài, nhưng trong lòng thì không có lòng yêu mến Chúa, thiếu tình thương với người chung quanh. Đức Chúa Giê-xu thì đang dạy dỗ, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng những người Pha-ri-si và các thầy dạy luật đến ngồi tại đó. Quý vị hãy tưởng tượng Chúa Giê-xu dạy dỗ, mấy ông Pha-ri-si và thầy dạy luật đến ngồi tại đó. Kinh Thánh đây không có nói họ ngồi làm cái gì, nhưng mà trong Luca đoạn 6 tiếp theo thì ghi như thế này: một ngày Sa-bát khác, Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội để dạy dỗ. Tại đó có một người bằng tay hữu bị teo, và các thầy thông giáo và thầy Pha-ri-si chăm chỉ xem Ngài, coi thử Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát chăng, để tìm dịp mà cáo Ngài. Những người Pha-ri-si và các thầy dạy luật ngồi đó không phải là để nghe Chúa dạy, và để nghe Chúa dạy cái gì? Để tìm dịp mà tố cáo Chúa, để kiện Chúa với chính quyền La Mã. Chăm chỉ xem Ngài, tìm dịp mà cáo Ngài. Trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, đám người Pha-ri-si, Sa-đu-xê và thầy dạy luật, thầy thông giáo luôn luôn đi theo Chúa. Ở đâu có Chúa là có họ. Tại sao họ theo Chúa như vậy? Không phải theo Chúa để học hỏi, nhưng theo Chúa để bắt bẻ, để kiện cáo Chúa, để gây thiệt hại cho Chúa. Đức Chúa Giê-xu dạy dỗ, còn những người Pha-ri-si và thầy dạy luật ngồi tại đó sẵn sàng bắt bẻ, chỉ trích. Và tôi nghĩ đây cũng là điều mà chúng ta cần hỏi chính mình. Mỗi tuần tôi đến nhà thờ của Chúa để thờ phượng Chúa, để nghe lời Chúa. Nhưng tôi có thật sự đến để thờ phượng và đón nghe lời Chúa không? Hay là tôi đến với một tinh thần, một thái độ nào khác? Tôi có giống như những người Pha-ri-si và thầy dạy luật này không? Tôi có thể giữ luật bên ngoài một cách đầy đủ, rõ ràng, thấy tôi trung tín đi nhà thờ mỗi tuần. Nhưng mà tôi có thật sự yêu mến Chúa, giữ theo lời Chúa từ trong lòng của tôi hay là không? Chúng ta có thể đến nhà thờ giữ tất cả mọi lễ nghi, nhưng trong lòng thì không có Chúa. ta có thể đến nhà thờ thường xuyên nhưng thật sự không có Chúa ở trong lòng của mình. Chúng ta có thể ngồi tại đây nhưng mà thật sự không nghe lời của Chúa. Chúng ta có thể giữ mọi lễ nghi nhưng mà không có một chút rung động nào ở trong lòng của chúng ta. Ngày này qua ngày khác và không có một cái gì thay đổi ở trong cuộc đời của mình. Triết lý giáo dục định nghĩa việc dạy và học như thế này. Một người chỉ thật sự dạy khi người khác học được một điều gì. Và một người chỉ học được một điều gì khi đời sống người đó có thay đổi. Thưa quý vị, chúng ta chỉ thật sự học khi đời sống của mình có thay đổi. Hoặc là thay đổi trong suy nghĩ, trong cách hành xử, trong việc làm, trong lời nói. Nếu không có một cái sự thay đổi nào ở trong cuộc đời của mình, thì chúng ta không thật sự học. Vì vậy, ước mong mỗi chúng ta khi đến nhà của Chúa, nghe lời của Chúa, thì đời sống của mình được thay đổi. Không phải đến nhà thờ như thế nào, ra về thì cũng vậy. Chúng ta cần được thay đổi về cách sống, về quan niệm sống, về cách đối xử với người chung quanh, với người trong gia đình. Vì vậy mỗi Chúa Nhật khi chúng ta đến nhà của Chúa, chúng ta cần hướng lòng về Chúa, lắng nghe lời của Chúa, không phải với tinh thần phê bình, chỉ trích hay là phiền trách, kiện cáo người khác. Nhưng mà lắng nghe để có thể làm theo lời dạy của Ngài. Chúa Giêsu dạy dỗ, còn những người Pha-ri-si và thầy dạy luật đến không phải để nghe nhưng để bắt bẻ, để kiện cáo. Chúng ta cần đặt câu hỏi cho chính mình. Còn tôi thì sao? Tôi đến nhà Chúa với tinh thần lắng nghe tiếng Chúa để học hỏi, để được thay đổi hay không? Đó là nhóm người thứ nhất. Nhóm người thứ hai trong câu chuyện này là những người khiêng người bại. Chúng ta thấy ở trong câu 18 và đến câu 20. Bây giờ có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường, kiếm cách đem vào để trước mặt Đức Chúa Giêsu. Nhưng vì người ta đông lắm không biết bởi đâu mà qua, họ bèn trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra và dòng người xuống trước mặt Ngài giữa đám đô hội. Chúa Giêsu thấy đức tin của họ, bèn phán rằng: hỡi người tội lỗi, người đã được tha. Điểm nổi bật nhất của những người này là gì? Trong câu 20, Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ. Những người này khiêng người bại đến với Chúa bởi vì họ có đức tin. Và Chúa thấy đức tin của họ. Những người này đã đem cái người bại này đến, đem vào không được, dỡ mái nhà ra để dầm xuống. Và Đức Chúa Giêsu thấy rằng những người này làm như vậy là bởi vì họ có đức tin. Chúng ta đối chiếu hai nhóm người, những người Pharisee, những thầy dạy luật đến với Chúa mà không có lòng tin. Còn những người bại này đã đến với Chúa với đức tin, đem người bại đến để được chữa lành. Đức tin của những người này được thể hiện như thế nào? Đức tin của những người này được thể hiện bằng ba cách, và tôi ước ao rằng mỗi chúng ta cũng đến với Chúa với đức tin như vậy và cũng thể hiện bằng ba cách như vậy. Ba cách đó như quý vị thấy trong tờ giảng bài. Đó là lo tưởng cho người khác, thể hiện trong hành động cụ thể và đưa những người đến với Chúa Giêsu. Cái đức tin những người này trước hết bày tỏ trong việc lo tưởng đến người khác. Gia-cơ đoạn 2 câu 26 viết như thế này: đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Đức tin thật là đức tin thể hiện trong hành động. Quý vị và tôi là người tin Chúa, đức tin của chúng ta phải thể hiện ra trong hành động cụ thể. Những người này tin Chúa, biết Chúa có thể chữa lành bệnh, và họ đã bày tỏ đức tin của họ bằng cách lo tưởng cho người khác. Biết người bại không thể tự nhiên đến đó được, bốn người này khiêng người bại đến với Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì trong hội thánh có những người biết lo tưởng cho người khác, đem nhiều người đến với Chúa. Và ước mong rằng mỗi một chúng ta cũng là những người biết lo tưởng đến cho người khác. Những người họ không có Chúa, họ ở ngoài Chúa, họ sẽ chết mất đời đời. Chúng ta phải có lòng lo tưởng và đem họ đến với Chúa như bốn người khiêng người bại này. Mỗi lần xuống khu Bonsa, tôi thấy thật thương cho đồng hương của chúng ta. Thật là đông đúc, vui vẻ, thịnh vượng lắm. Nhưng họ rất là đáng thương vì họ không có Chúa. họ sẽ bị hư mất đời đời. Quý vị có cảm thương, có lo tưởng cho những người không có Chúa không? Chúa Giêsu nói rằng họ bị tan lạc cùng khốn như chiên không có người chăn. Họ sẽ ngày ngày đi vào nơi hư mất. Họ giống như những người bà, những người đau yếu mà nếu chúng ta không đem họ đến với Chúa, họ không thể nào đến với Chúa được. Ước mong đồng mỗi chúng ta sẽ tiếp tục làm việc đem người đến với Chúa bằng cách đi ra nói về Chúa cho họ, mời họ đến tham dự những buổi nhóm của chúng ta, làm chứng cho họ, nói về Chúa cho họ. Người ta có thể không đến với Chúa vì không muốn đến, nhưng có thể vì họ không đến được. Đừng như người Pharisee đến để phê bình chỉ trích, nhưng phải biết lo tưởng cho người khác. Những người này chẳng những biết lo tưởng cho người khác, nhưng cũng thể hiện trong hành động cụ thể. Hành động cụ thể đầu tiên họ làm là gì? Bây giờ có mấy người khiêng một kẻ đau bại. Người này đi không được cho nên họ khiêng người bại tới. Khiêng vào thì làm gì? Kiếm cách đem vào để trước mặt Chúa Giêsu, nhưng vì người ta đông lắm nên họ làm gì? Họ cố gắng hết sức đem người bại đến với Chúa. Và những đem đến nhưng mà cố gắng hết sức. Họ có thể nói đông quá, mệt quá, khiêng tới đây là đủ rồi. Chút nữa Chúa ra đây chữa bệnh cũng được. Nhiều khi chúng ta đem người đến với Chúa nhưng mà gặp chống đối, bị người ta từ khước, người ta từ chối khéo, người ta viện lý do này, lý do nọ. Và điều này khiến cho chúng ta nản lòng. Có người bình thường chúng ta dễ nản lòng. Và nhiều khi mệt mỏi chúng ta muốn bỏ cuộc. Nhưng chúng ta thấy những người này không bỏ cuộc. Những người này chẳng những thể hiện đức tin trong hành động cụ thể khiêng đến, nhưng cũng tìm đủ mọi cách để đem người bại đến trực tiếp với Chúa. Họ đã dỡ mái nhà để dầm người này xuống trước mặt Chúa. Quý vị và tôi, chúng ta không tới dỡ mái nhà người ta để đem người ta đến với Chúa. Nhưng hãy xem tinh thần của sứ đồ Phao-lô ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 câu 22. Ông nói như thế này: tôi ở yếu đuối với những người bị yếu đuối, hầu được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người, không cứ cách nào. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người, không cứ cách nào. Bằng mọi phương tiện, bằng mọi dịp tiện, tôi cố gắng để đem người ta đến với Chúa để họ được cứu. Và vì vậy chúng ta cần tự hỏi, tôi đã cố gắng hết sức mình, đã làm cái điều tốt nhất mà tôi có thể làm để đem người khác đến với Chúa chưa? Giáo hạt của chúng ta sắp kỷ niệm 50 năm ở tại Hoa Kỳ này. Cho đến giờ này, tổng số người tin Chúa trong cả nước Mỹ, người Việt, có lẽ là chỉ trên mười mấy ngàn người. So với con số người Việt ở tại Mỹ trên 2 triệu người. Mười mấy ngàn so với 2 triệu người là một số rất là nhỏ, chưa đến 1%. Là những người đang hư mất bởi vì họ không có Chúa. Bởi vì vậy chúng ta cần tự hỏi, tôi đã cố gắng hết sức của mình làm điều tốt nhất mà tôi có thể làm để đem người khác đến với Chúa chưa? Như vậy chúng ta thấy những người khiến người bại, chẳng những họ có đức tin biết lo tưởng cho người khác, đức tin bày tỏ trong hành động cụ thể. Nhưng cái điều thứ ba quan trọng là họ đưa người ta trực tiếp đến với Chúa Giêsu. Có thể có nhiều người biết lo tưởng cho người khác, cũng có hành động cụ thể. Nhưng mà chỉ lo việc vật chất, thể chất, lo xã hội, lo giấy tờ. Là những điều đó rất là tốt, người ta cần như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, cái điều mà người ta cần nhất là chúng ta phải đem họ đến với Chúa. Chúng ta cần phải có quân bình. Có những người thì chỉ đi giảng đạo mà không giúp đỡ gì cả. Nhưng mà có những người thì chỉ đi giúp đỡ mà không nói gì về Chúa cả. Thưa quý vị, mỗi chúng ta đều có nhu cầu thể xác, nhưng mà nhu cầu tâm linh quan trọng hơn. Chúng ta có thể hiện ra hành động cụ thể, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải đưa người ta đến với chính Chúa Giêsu. Bởi vì một mình Chúa Giêsu mới có thể giải quyết vấn đề mà thôi. Chúng ta không thể giải quyết vấn đề cho người khác được. Những người này ráng công ra sức dỡ mái nhà, nhưng mà nếu không gặp Chúa Giê-xu thì không ích lợi gì cả. Cho nên những người này đã đưa người bại đến với Chúa Giê-xu. Đến với Chúa Giê-xu không phải là đến với hội thánh, không phải là đến với nhà thờ, không phải là đến với mục sư, nhưng mà đến với chính Chúa. Làm sao để đưa người khác đến với Chúa? Chúng ta có thể đưa người khác đến với Chúa ít nhất là bằng ba cách ở tại đây, quý vị thấy. Trước hết là bằng đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể đem người khác đến với Chúa qua đời sống của mình. Có người đã nói như thế này: chúng ta cần phải rao giảng phúc âm. Nếu cần thì dùng lời nói. Quý vị hiểu rồi đó. Chúng ta cần rao giảng phúc âm mà dùng lời nói nếu cần. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta có thể dùng chính đời sống của mình để rao giảng phúc âm. Khi nào cần thì hãy dùng lời nói. Đời sống của mình đủ để mà rao giảng phúc âm rồi. Đời sống của chúng ta có phải là đời sống rao giảng phúc âm không? Dĩ nhiên chắc chắn chúng ta phải làm chứng, phải nói về Chúa cho người khác. Nhưng mà lời nói này cho thấy rằng đời sống của chúng ta đủ để chinh phục người ta tin Chúa. Có những người tin Chúa qua đời sống của chúng ta, cũng có những người không tin Chúa chỉ vì đời sống của chúng ta. Nhiều năm trước tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện về một người làm việc cho chương trình CTG, chương trình truyền giảng cho mỗi gia đình ở Việt Nam, gọi là cán sự đó. Người cán sự này đi làm chứng về Chúa, nói về Chúa cho nhiều người và nhiều người tin Chúa. Và một trong những người mà đã tin Chúa đó nói chuyện với tôi. Người đó nói với tôi như thế này: mục sư biết tại sao tôi tin Chúa không? Bởi vì cái anh cán sự này nè, ảnh hẹn với tôi 1 giờ là 1 giờ anh tới. Ảnh nói rằng ngày mai ảnh không tới được là ảnh không tới. Mà khi nào ảnh hẹn tôi, ảnh nói tôi với bất cứ điều gì, ảnh luôn luôn giữ lời hứa. Sở dĩ tôi tin Chúa bởi vì đây là một người trung tín. Một tín đồ trung tín như vậy thì Chúa của người đó cũng là đấng trung tín. Tôi phải tin Chúa vì đời sống của người đó. Người khác có thể tin Chúa về đời sống trung tín của quý vị không? Hoặc là người khác không thể tin Chúa vì đời sống của chúng ta. Chúng ta phải đem người khác đến với Chúa bằng đời sống của mình, nhưng cũng bằng lời chứng của mình nữa. Đức Chúa Giê-xu trước khi về trời cho nói rằng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta. Quý vị và tôi là người tin Chúa không có làm một việc gì khác là làm chứng, làm nhân chứng. Nhân chứng là gì? Nhân chứng là người thấy rõ sự việc, biết rõ sự việc, kinh nghiệm và chỉ nói lại cái kinh nghiệm của mình. Mỗi chúng ta phải là nhân chứng của Chúa trên trần gian này. Mình đã tin Chúa như thế nào? Từ khi tin Chúa, Chúa đã thay đổi đời sống của mình ra sao? Quý vị có thể chia sẻ kinh nghiệm tin Chúa của mình cho người khác không? Như vậy chúng ta có thể đưa người khác đến với Chúa bằng đời sống của mình, đưa người khác đến với Chúa bằng lời chứng của mình, và thứ ba là bằng hội thánh của mình. Hội thánh không phải là cái tổ chức này, nhưng mà hội thánh là cộng đồng của những người được cứu, và hội thánh phải có đời sống như của hội thánh đầu tiên mà chúng ta đã học 2 tuần trước. Thờ phượng Chúa ở nhà thờ, ở nhà riêng, chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ nhau, học lời Chúa chung với nhau. Cái cộng đồng này chúng ta phải bày tỏ chính Chúa để chúng ta có thể đem người khác đến với Chúa. Hội thánh được gọi là thân thể của Chúa. Đây là nơi mà người ta thấy sự sống của Chúa thể hiện. Vì vậy chúng ta hãy đem, mời nhiều người đến với các sinh hoạt của hội thánh trong ngày Chúa Nhật, trong các nhóm nhỏ, trong các sinh hoạt ban ngành. Chúng ta thấy những người Pharisee và thầy thánh giáo đến với tinh thần phê phán, không nghe lời của Chúa. Chúa giúp chúng ta tránh lỗi lầm của những người này. Chúng ta thấy nhóm người khi người bạn có đức tin, có hành động cụ thể, xin Chúa giúp chúng ta có tinh thần của những người này. Và bây giờ đến nhóm người thứ ba, hay là nói đúng hơn, nhân vật thứ ba là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là trọng tâm của câu chuyện này. Quý vị biết chúng ta đang học phúc âm Luca. Phúc âm là gì? Phúc âm là chính Chúa Giê-xu. Cho nên mỗi khi học phúc âm, chúng ta hãy xem thử Đức Chúa Giê-xu là ai, Đức Chúa Giê-xu làm gì, và Đức Chúa Giê-xu dạy gì, để chúng ta bắt chước và làm theo. Đức Chúa Giê-xu là trọng tâm của câu chuyện này, và có 3 điều mà Chúa Giê-xu làm ở tại đây. Trước hết, Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-xu thấy đức tin của họ. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ. Họ đây là ai? Họ đây là bốn người khi người bại, và tôi nghĩ cả đức tin của người bại nữa, bởi vì nếu người bại không có đức tin thì Chúa không thể chữa lành cho người đó được. Con cái, vợ chồng không có ai tin Chúa thế cho ai được. Những người khiến người bại đến với Chúa, nhưng chính người bại cũng phải có đức tin nơi Chúa. Và đọc tiếp theo, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã tha tội cho người bại. Đức Chúa Giêsu đã chữa bệnh cho người bại. Đức Chúa Giêsu đã làm phép lạ. Nhưng mà trước khi Đức Chúa Giêsu có thể tha tội và chữa bệnh, thì người đó phải có đức tin. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ nên mới phán rằng tội lỗi người đã được tha. Quý vị có ước mong thấy Chúa làm việc giữa hội thánh chúng ta không? Chúng ta có ước mong là người ta sẽ đến với Chúa không? Chúng ta cần có đức tin. Bởi vì không có đức tin, chúng ta không thể làm đẹp lòng Chúa được. Và khi chúng ta có đức tin, Chúa sẽ hành động ở giữa hội thánh của chúng ta. Đức tin không phải là một cái gì trừu tượng, mơ hồ. Đức tin là điều thể hiện trong hành động, có một sự đoàn kết, tương trợ chung với nhau. Ai trong chúng ta cũng bận rộn cả. Nhưng mà chúng ta nói chúng ta có đức tin nơi Chúa, cho nên đức tin đó phải thể hiện ở trong tinh thần đoàn kết, yêu mến Chúa, làm việc chung với nhau. Trong những ngày tháng sắp tới, trong mùa thương khó sắp tới đây, khi gặp bạn bè, thân hữu, chúng ta mời họ, đem họ đến với Chúa, chúng ta phải cùng bắt tay làm việc Chúa chung với nhau. Đây không phải là công việc của một vụ truyền bá phúc âm, mà của tất cả mỗi một con cái của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì chúng ta có nhiều phương tiện, có nhiều tổ chức. Nhưng mà nhiều khi chúng ta chỉ tận hưởng những điều này mà thiếu đi tinh thần chia sẻ, đem người khác đến với Chúa. Như vậy, trước hết Đức Giêsu thấy đức tin của họ. Chúa sẽ hành động nếu Chúa thấy đức tin của chúng ta, đức tin thể hiện trong hành động. Thứ nhì là Chúa tha tội. Quý vị để ý thấy, Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ bèn phán rằng, hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha. Chúa chỉ thấy đức tin của họ mà Chúa chữa lành, hay là Chúa tha tội cho người này. Những người này khi người bạn đến cho Chúa đã được chữa lành. Nhưng thay vì chữa lành, Chúa nói gì? Tội lỗi ngươi đã được tha. Tại sao? Thứ nhất, Chúa thấy cái nhu cầu lớn hơn của người này. Người này cần được chữa lành, nhưng mà có cái nhu cầu lớn hơn nữa là nhu cầu được tha thứ. Khi thấy một người đau bệnh, chúng ta thấy tội nghiệp cho người đó. Nhưng mà nếu thấy một người sống trong tội lỗi xa đường lối của Chúa, quý vị có thấy tội nghiệp cho người đó không? Đó là người càng tội nghiệp hơn nữa. Chúa Giêsu thấy một người đau tội nghiệp, nhưng mà một người đau không có Chúa thì còn tội nghiệp hơn. Nếu chúng ta đau mà chúng ta có Chúa thì chúng ta vẫn có hy vọng. Nhưng một người đau mà không có Chúa thì chết đời đời. Thành ra cái đáng thương của người bại này, hay bất cứ một người đau nào, là số phận đời đời của người đó. Số phận đời đời mới là điều quan trọng. Thân xác tội nghiệp, nhưng mà số phận đời đời mới là điều quan trọng. Thấy, chúng ta thấy người đi xe lăn tội nghiệp. Nhưng mà cái đáng thương không phải là cái xe lăn, mà là đáng thương nếu người đó không có Chúa, không có lòng tin nơi Chúa. Cái đáng thương của con người là thể xác, nhưng mà tâm linh là điều quan trọng hơn. Chúng ta sống bao nhiêu năm trong thân xác này? 70-80 năm, hay là như bà cũng sẽ là trên 100 năm đi nữa, rồi cũng hết. Mà còn tâm linh là đời đời. Thưa quý vị, câu chuyện này chẳng như nói về bệnh tật trong đời sống, mà cũng cho thấy giá trị thật của đời sống. Quý vị đang đeo đuổi, đang làm gì, đang xây dựng điều gì? Cái điều mà quý vị đang đeo đuổi nó sẽ còn lại đời đời, hay đời nó sẽ mai một? Đức Chúa Giêsu tha tội cho người này vì Chúa Giêsu thấy xa hơn, biết cái nhu cầu quan trọng hơn là nhu cầu tâm linh, không phải chỉ là nhu cầu thể xác. Vậy Chúa Giêsu tha tội bởi vì thấy nhu cầu lớn hơn. Thứ nhì, Đức Chúa Giêsu tha tội cho người này rất có thể là bệnh tật của người này là hậu quả của tội lỗi. Quý vị để ý, tôi nói là có thể. Đức Chúa Giêsu tha tội cho người này rất có thể là vì bệnh tật của người này là hậu quả của tội lỗi. Có ba điều về bệnh tật và tội lỗi tôi xin trình bày với quý vị như ở tại đây. Thứ nhất, bệnh tật không nhất thiết là vì tội lỗi. Bệnh tật không nhất thiết là vì tội lỗi. Khi một người mù, Chúa Giêsu và các môn đồ gặp một người mù ở trong Giăng đoạn 9, thì các môn đồ hỏi Chúa rằng ai mắc tội, người này mắc tội hay là cha mẹ người này mắc tội mà sinh ra đã mù như vậy? Thì Chúa Giêsu trả lời rằng không phải là tội của người hay là tội của cha mẹ người, nhưng mà hầu cho việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Một người có thể mắc bệnh không phải là vì tội của ai hết, nhưng để việc của Đức Chúa Trời được thể hiện. Cho nên bệnh tật có thể không phải vì tội lỗi. Thứ nhì, Gia-cơ đoạn 5 câu 14, 15 thì cho thấy rằng bệnh tật có thể là hậu quả của tội lỗi. Gia-cơ viết như thế này: trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão của hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh, đoạn các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Trường hợp thứ nhất là bệnh tật không nhất thiết là vì tội lỗi. Trường hợp thứ nhì là bệnh tật có thể là vì tội lỗi. Và khi chúng ta cầu nguyện thì Chúa một mặt sẽ tha tội và một mặt sẽ chữa bệnh, như Gia-cơ nói tại đây. Và trường hợp thứ ba, bệnh tật thật sự là hậu quả của tội lỗi. Khi Chúa chữa bệnh cho người bại ở trong Giăng đoạn 5 câu 14, Kinh Thánh ghi như thế này: sau lại Đức Chúa Giêsu gặp người đó trong đền thờ, bèn phán rằng: kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng. Người bại này được chữa lành rồi và Chúa nói rằng đừng phạm tội nữa. Điều này chứng tỏ rằng vì tội mà người này mang bệnh. Chúa chữa bệnh rồi nói đừng có phạm tội nữa để mà mắc bệnh trở lại. Cho nên bệnh tật không phải là hậu quả của tội, có thể là hậu quả của tội, nhưng có những trường hợp vì tội mà mắc bệnh. Và tôi nghĩ trong trường hợp người bại này, vì tội mà mắc bệnh, cho nên Chúa phải tha tội cho người đó trước khi Chúa có thể chữa lành cho người đó. Thứ nhất, Chúa tha tội bởi vì Chúa thấy một nhu cầu lớn hơn. Thứ nhì, Chúa tha tội bởi vì đó là hậu quả của tội lỗi. Và thứ ba, Chúa tha tội để chứng tỏ là Chúa là đấng có quyền tha tội. Chúa có khả năng tha tội, Chúa có quyền lực để tha tội, Chúa có thẩm quyền để tha tội. Những người Pharisee khi nghe Chúa nói rằng tội lỗi người đã được tha, nói rằng người này lỏng ngôn. Mà Chúa nói như thế này: vả hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, Ngài phán cùng kẻ bại rằng ta bảo ngươi đứng dậy vác giường trở về nhà. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bèn nghị luận rằng người này là ai mà nói phạm thượng vậy, ngoài Đức Chúa Trời há có ai tha tội được sao? Đúng như vậy, chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội. Và chúng ta xưng tội là xưng tội với Chúa. Và sở dĩ chúng ta Chúa tha tội chứng tỏ Chúa là Đức Chúa Trời. Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội. Và trước cái câu hỏi hay là trước cái suy nghĩ của người Pharisee, Chúa nói với họ như thế này: nay nói rằng tội ngươi đã được tha, hoặc rằng ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì bên nào dễ hơn? Bên nào dễ hơn thưa quý vị? Hả? Ta tha tội cho ngươi, chuyện dễ ai nói cũng được phải không? Mà đứng dậy vác giường ngươi và đi, đó mới là điều khó phải không? Làm sao mà nói được nếu mà mình không có quyền? Nhưng mà điều này chứng tỏ rằng Chúa có quyền tha tội và có quyền chữa bệnh. Cho nên Chúa nói rằng hãy đứng dậy vác giường và đi. Và tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng, vác giường mình đã nằm đi đã nằm và đi về nhà ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi thích cái câu này, quý vị để ý xem. Tôi thấy Kinh Thánh tại sao lại viết cái câu này, nhưng mà quý vị hãy suy nghĩ thì sẽ thấy rõ. Tôi đọc lại câu này, tôi nghĩ rằng chỉ viết như thế này cũng đủ rồi. Tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng và vác giường và đi về nhà là được rồi, phải không? Mà tại sao nói rằng vác giường mình đã nằm, thì giường mình đã nằm chứ giường ai? Mà tại sao Kinh Thánh nói vác giường mình đã nằm vừa đó? Xưa nay ai vác cái người bại này? Cái giường, phải không? Anh nằm trên cái giường là cái giường vác anh. Nhưng bây giờ anh vác cái giường. Đã cho thấy một cái phép lạ rõ ràng đã thực sự xảy ra. Anh đã thật sự được chữa lành. Được chữa lành nhờ đức tin. Được chữa lành nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, tất cả quý vị và tôi ở trước mặt Chúa là những người bệnh được Chúa chữa lành. Được Chúa chữa lành rồi, bây giờ chúng ta làm gì? Người này đi về nhà ngợi khen Đức Chúa Trời. Quý vị và tôi đã được chữa lành rồi, chúng ta có ngợi khen Chúa qua đời sống của mình, qua việc chia sẻ những gì Chúa đã làm cho mình để đem người khác trở lại với Chúa không? Ba nhóm người mà chúng ta học hôm nay, quý vị thấy mình giống ai? Giống như những người Pharisee, thầy thông giáo đến không phải để được dạy dỗ, nhưng để bắt bẻ, phê bình, chỉ trích. Quý vị có giống như những người khiêng người bại, có lòng lo tưởng đến người khác, có đức tin thể hiện trong hành động đưa người đến với Chúa? Và chúng ta có bắt chước giống như Chúa, giống ở trong lòng yêu thương, thấy rõ nhu cầu của con người và đem người khác đến với Chúa để được chữa lành? Chúng ta cùng đứng hướng lòng về Chúa để cùng nguyện.